À, bây giờ tới cái bài khác, bài kế. Tức là kinh tịnh bất động đạo. Tôi nghe như vậy, một hôm Phật đến Câu Lâu Xấu, tại đô ấp Kiến Ma Sắc Đàm Câu Lâu. Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo: dục là vô thường, là dối trá, nói dối. Pháp dối trá ấy là quyển quá, dối gạt kẻ ngu si. Nếu cái dục hiện đời và cái dục đời sau, nếu cái sắc hiện đời và cái sắc đời sau, tất cả thứ ấy là cảnh giới ma, là mồi của ma. Nhân đó tâm sanh vô lượng pháp ác, tăng tham sân và đấu tranh. Đệ tử của thánh khi học bị làm chướng ngại. Cái bài kinh này thì có những cái nét rất là thiết yếu đối với cái người học Phật, mà nhất là học Phật còn trẻ. Bởi vì chúng ta học Phật mà nếu không có thấu suốt những lẽ này thì bị chướng ngại, cho nên khi học bị làm chướng ngại. Trước hết Phật nói về cái dục, kế nói về cái sắc. Dục và sắc thì đây nó cũng có mang hai cái ý nghĩa. Dục là cái dục của hiện tại, cái sắc cũng là cái sắc hiện tại, rồi cái dục cũng là cái dục của đời sau, và cái sắc cũng là sắc đời sau. Hiện tại là cái dục mà mình thấy, ngũ dục hiện tại đó. Sắc là cái hình sắc hiện tại, còn đời sau là do mình mê ngũ dục hiện tại, cho nên sau này sanh ở trong cõi dục. Mình mê các cái sắc hiện tại, rồi sau này mình cũng còn mắc kẹt ở trong cõi sắc, vân vân. Thì như vậy đó, nếu ai mê dục, mê sắc thì người đó, đó là cảnh giới ma, là mồi của ma. Mồi của ma bị ma nó nhử, mình như con cá vậy đó, phải không? Mình như con cá bị người ta đem mồi tới nhử, nhử mình cắn cái mồi đó thì gọi là dính cầu. Thì cái điều này thì tôi giải thích trước, nếu rõ được đoạn này thì mấy cái đoạn sau mình dễ. Cái thứ nhất á, là Phật nói rằng dục là vô thường, là dối trá, nói dối. Tại sao dục là vô thường, là nói dối trá, nói dối? Bởi vì tất cả cái dục ở trên thế gian này không có cái nào mà chẳng vô thường. Mà đã là vô thường thì đâu có lâu bền, mà không lâu bền cho nên nó không có thiệt. Cho nên nói là dối trá, mà dối trá cho nên đeo đẳng cái dục là nói dối, là nói gạt. Bây giờ tôi đi từ những cái dục nhỏ cho tới cái dục lớn cho mấy huynh đệ thấy có phải là vô thường, có phải là dối trá hay không. Như bây giờ gần nhất là cái ăn uống của mình, mấy huynh đệ nghĩ mình ăn để làm gì? Ăn để sống, phải không? Trăm người như một, ai cũng nói ăn để sống hết á. Như vậy thì cái ăn đó là cốt để sống khỏe mạnh. Nhưng mà có khi có những cái món ăn nó ngon mà nó sanh bệnh, mà mình có thèm không? Có thèm không? Như vậy thì ăn để sống, mà biết cái ăn cái đó là bệnh, mà tại sao mình lại thèm? Mà tại sao vậy? Ví dụ như mình bệnh, cái bệnh của mình á là nếu ăn những cái thứ chiên xào thì nó không tiêu được, mà mình thấy nó chiên xào nghe cái mùi cái nó sạch, nó thơm, cái nó thích, phải không? Thích cái nó thèm. Như vậy thì cái ý nghĩa ăn để sống đó, nó bị cái lỗ mũi nó gạt, phải không? nó gạt nghe cái mùi thơm cái nó gạt ấy, làm cho mình thèm, thèm cái rồi muốn ăn. Cho nên nhiều khi có những người bệnh nhiều, bệnh lâu, có những cái thức ăn mà thầy thuốc cấm không cho ăn, nhưng mà bệnh lâu quá cái họ thèm, có khi họ lén họ ăn, phải không? Lén ăn cái bệnh trở đó. Thì như vậy cái ý nghĩa ăn để sống nó còn không? Như vậy ăn nó là ăn chết chứ đâu phải ăn sống, phải không? Biết ăn chết mà tại sao mình cũng cứ thèm, nó cũng muốn ăn. Đó là cái điều mà tôi thấy nó không có đúng với cái lẽ thật của cuộc sống. Nha. Như vậy thì chúng ta thấy cái mà nó muốn, nó thèm đó thì gọi là gì? Thèm muốn thì gọi là gì? Đó gọi là dục đó. Như vậy thì ngũ dục đó, tài, sắc, danh, thực, thùy, phải không? Đó. Còn nếu nói cách khác thì tế nhị hơn là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Nha. Thì năm cái đó là năm cái vô thường hết, mà chính nó gạt mình, nó dối lừa mình, cho nên mình nhiều khi phải đeo đuổi theo nó. Tất cả chúng ta ai sống ở trong đời này, nếu mà đối cái dục mà mình làm chủ được á, thì người đó có thể tạm gọi là vượt hơn phàm phu rồi, phải không? Nghĩa là mình làm thắng được cái dục, dục của cái lưỡi, dục của lỗ tai, dục của cái mũi, dục của cái thân, rồi tất cả những cái sáu căn mình đó, mình đều thắng nó thì mình đã làm chủ được. Bây giờ tất cả cái dục đó nó không có cái gì gọi là cái bền lâu hết. Ví dụ như cái món ăn thịt ngon, thịt ngon mình ăn, mình thèm mình ăn, thì khi mình thèm đó, ví dụ như nói đơn giản là ở chùa lâu lâu hay ở trong Nam hay làm bánh xèo, phải không? Lâu lâu làm bánh xèo thì nghĩa là lâu quá mà mình không được ăn, nghe người ta chiên cái mình thèm, phải không? À, như vậy thì cái thèm đó, mà giả sử như bây giờ mình thèm, có người đem cho mình, cúng cho mình, sức của mình ăn chừng 3 cái no, để đem cúng mình 3 cái, 3 cái thấy mình ăn ngon quá thì đem 3 cái nữa, thì 3 cái đầu đó mình ăn nó ngon thiệt, nhưng mà 3 cái sau họ nài ép mình ăn nữa thì còn ngon không? Hết ngon rồi, phải không? Khi mà cái bao tử đầy rồi giờ hết còn cái gì là ngon nữa hết rồi, phải không? Thì như vậy thì cái thèm thuồng á, nó chỉ là một chặng nào khi cái nhu cầu nó thèm thuồng, mà qua cái thèm thuồng đó rồi thì nó trở thành ra sao? Ê chề chán ngán, phải không? Ê chề chán ngán là thành những cái sao mà ép đó là cái khổ chứ không phải còn ngon nữa, phải không? Đó, bây giờ giả sử cái thứ hai nữa là cái ăn chè như ở miền Nam hay có nấu chè sôi nước đó, phải không? Có nhiều người lâu lâu thèm ngọt, ăn chừng bốn viên cái thì thấy nếu là giỏi ăn là 4 viên cái nó no, mà nếu mà chừng đó ai đem thêm 2 viên nó biểu ăn thì sao? Nó ớn tới cổ, phải không? Đó thì như vậy tôi nói để mấy huynh đệ thấy, khi chúng ta đói khát thì chúng ta thèm thuồng, mà thèm thuồng thấy cái đó là quý, phải không? Quý cho nên rồi nó có giá trị. Còn nếu qua cái cơn đói đó nó đủ, nó no rồi mà ép thêm nữa thì khổ. Như vậy thì nó thường hay vô thường? Nếu nó thường thì trước sau đều ngon đều quý hết, mà nó chỉ có giá trị một chặng một đoạn. Như vậy để biết rõ nó là vô thường. Thôi nghĩ khi nãy đã nói về cái dục, nó là vô thường. Vô thường là dối trá, nó đã là dối trá cho nên nó là quyển quá, nó gạt kẻ ngu si. Thì cái chữ mà nó gạt kẻ ngu si nghe buồn quá, quý vị có buồn không? Mình có bị nó gạt không? Nếu bị gạt tức là mình là kẻ ngu si rồi. Đó là cái điều mà tôi thấy có học rồi mới biết cái lỗi của mình. Bởi vì tất cả những cái dục ở đây không có hạn chế trong cái dục mà chỉ ăn uống mà còn cả về ngũ dục. Bởi vậy cho nên trong cái ngũ dục đó, người ta mê lầm cho nó là những cái gì thích thú, rồi đuổi theo nó, được nó thì cho là gì, là hạnh phúc và khổ đau. Những cái mà người ta thích thú ưa mến theo bây giờ đó, là tài sắc danh thực thùy đó, mà khi người ta đuổi theo nó nếu được đó, thì khổ đau hay là thích thú? Thích thú. Nhưng mà sao thích thú rồi sao nữa? Rồi là khổ đau. Vậy sao? Như hồi nãy tôi thí dụ, tôi thí dụ rằng tất cả cái người mà đuổi theo cái dục á, thì khi mà ví dụ mình bệnh, cấm ăn những cái dầu mỡ, mà bây giờ đây mình thèm, nghe ta chiên mới thèm, thèm quá mình đòi ăn, phải không? Mình đòi ăn. Mà nếu cái người trong thân nhân mình họ thương, họ thấy mình thèm quá, họ cho ăn, cho ăn thì sao? Thì cái bệnh mình nó tái phát thì nguy hiểm. Thì như vậy đó, nếu thỏa mãn được cái dục thì nó đưa tới cái khổ đau đó. Như vậy thì cái con người mà nếu ham mê ngũ dục, mà càng ham mê thì nó là càng đau khổ. Tôi nói như cái dục mà ngủ thùy đó, thật rồi giờ tới thùy, thấy không? Cái dục của ngủ là nếu mình ham ngủ, thường đó, nếu một ngày mình ngủ chừng mấy tiếng vừa, ở trong chùa chắc không cho 8 tiếng thôi. Trong chùa là Phật dạy mình sao? Thiểu dục, thiểu dục tri túc, nghĩa là người ngoài thì ta thỏa mãn cái dục, chứ mình phải thiểu dục mà biết đủ. Đó. Bởi vậy người ta 8 tiếng thì mình còn có 6 tiếng hoặc là 5 tiếng. Nhưng mà tôi nói giả sử có ai đó họ ham ngủ quá, cho ngủ đủ 8 tiếng rồi cho ngủ luôn cả ngày, nếu mà cả ngày nằm ngủ hoài thì mình thành con người sao? Lừ đừ, nó ngu si đần độn lắm, phải không? Như vậy thì nghĩa là thỏa mãn cái dục đó, nó không có đưa tới cái tỉnh táo, cái sáng suốt gì hết, mà nó chỉ là đưa tới cái con người nó lừ đừ, nó khờ khạo. Như vậy thì muốn thỏa mãn nó có lợi gì đâu, phải không? Mà thế gian họ thường hay muốn thỏa mãn cái dục, bởi muốn thỏa mãn cái dục cho nên bị cái dục nó gạt, nó lừa họ, rồi cả đời họ khổ. Còn người tu của mình thì sao? Có muốn không? Mình tu là thiếu mà, có mà được ít, phải không? Có là đây là tôi nói ví dụ như ăn thì mình cũng ăn như ai vậy, ngày cũng hai bữa nhưng mà ba lần. Nghĩa là mình ăn đơn giản đạm bạc, phải không? Còn ở ngoài thì ăn thì có những thức này thức nọ, nó những thức ngon tiền hao nhiều, còn mình thì đơn giản, thì đó gọi là thiểu dục. Nhưng mà tất cả chúng ta nếu khôn ngoan thì thấy những cái dục chúng ta tránh, không bị nó gạt nó lừa. Còn nếu chúng ta dại dột thì bị nó lừa nó gạt, mà nó gạt thì đó là chúng ta ngu si. Bởi vậy cho nên ai bị cái dục nó lừa gạt thì người đó bị làm hồi của ma, bị cái cảnh giới ma nó trói buộc. Thì trong kinh A Hàm, tôi không nhớ bài số mấy, nhưng mà có một bài kinh Phật nói về con khỉ đó. Con khỉ mà nó đi theo đoàn đi ăn, thì con khỉ chúa nó bảo nó đừng có đi rời đoàn, đừng có đi riêng. Nhưng mà nó nghĩ đi theo đoàn ăn được ít quá, thì nó muốn tách đoàn nó đi để được những thức ăn cho thỏa mãn. Đó. Khi nó tách đoàn nó đi rồi thì khi nó ra, nó ra cái gặp mấy người thợ săn để mồi, để mồi cho nó thích quá, nó bừa vô nó ăn. Khi vô ăn mồi cái bị dính nhựa, dính nhựa, nhựa chắc quá, cái vừa dính cái miệng, miệng nó lấy cái tay nó gỡ, tay gỡ cái dính cái tay, Người ta hay lấy nó gỡ nó dính người ta nữa. Còn cái gì? Hai cái chân, nó lấy cái chân nó vào, cái cũng dính luôn cái chân. Cái chân kia nó vào, dính luôn cái chân. Rồi còn cái gì? Còn cái đuôi, nó lấy cái đuôi nó móc cũng dính luôn. Như vậy thì sáu cái đều dính. Thì sáu cái dính như người thầy sang lấy lại cái lượm bỏ vô vỏ sách về. Thì đó Đức Phật nói cái dục là giống như là cái mũ nhựa đó, nghĩa là mình dính cái nào kẹt cái nào rồi, mà nếu sáu cái mình kẹt hết kia thì đi, thì thợ săn là thí dụ cho ma, ma nó đưa mình đi tới cái chỗ tới chỗ nào, ông thợ săn đem khỉ về để làm thịt, còn mình ma nó đưa về thì làm tôi tới cho nó. Bởi vậy cho nên người tu mà tránh được cái ngũ dục hay là lục dục là sắc thanh hương vị xúc đó pháp, thì tất nhiên mình khỏi, mình giải thoát được cảnh giới ma. Còn mình bị nó dẫn, mình dính với nó thì mình bị ma nó dẫn, ma nó làm chủ mình. Cho nên nói rằng cảnh giới ma là mồi của ma. Bởi khi mà mình đi trong đó rồi thì sẽ sanh vô lượng pháp ác, tăng trưởng tham sân và đấu tranh. Bởi vậy cho nên người đệ tử Phật khi mà học, muốn học cái đạo giải thoát mà còn dính nó thì bị chướng ngại, không thể giải thoát được. Đó là một cái lời cảnh cáo lớn lao của Đức Phật để cho tất cả chúng ta ý thức được trầm rã. Đệ tử Đa Văn của Thánh nên quán thế này: Thế Tôn nói dục là vô thường, dối trá, nói dối. Pháp dối trá ấy là huyễn quá, dối gạt kẻ ngu si. Nếu cái dục hiện đời và cái dục đời sau, nếu sắc hiện đời và sắc đời sau, tất cả thứ ấy là cảnh giới ma, là mồi của ma. Nhân đó tâm sanh vô lượng pháp ác, tăng tham sân và đấu tranh. Đệ tử Thánh khi học bị làm chướng ngại, kia nghĩ thế này: Ta nên được đại tâm thành tựu tự tại, dẹp lấp thế gian, nhiếp trì tâm ấy. Nếu ta được đại tâm thành tựu tự tại, dẹp lấp thế gian, nhiếp trì tâm ấy, như thế tâm không sanh vô lượng pháp ác, không tăng tham sân và đấu tranh. Đệ tử Thánh khi học không bị làm chướng ngại, kia lấy đó mà hành, lấy đó mà học, tu tập rộng truyền bá như thế, liền nơi đây được tâm tịnh. Nơi đây được tâm tịnh rồi thì cái ấy hoặc nơi đây vào bất động, hoặc lấy huệ làm giải, kia thời gian sau mạng chung, ý trước ác đến bất động, ấy là nói tịnh bất động đạo thứ nhất. Ở đây Đức Phật chỉ cho mình thấy rõ, sau khi quán sát dục nó có cái tai họa như ở trên rồi, thì chúng ta là đệ tử của Phật, học rộng hiểu nhiều, biết rằng đuổi theo cái dục như vậy đó là ngăn trở, là chướng ngại cho cái sự học đạo. Biết rõ như vậy cho nên chúng ta muốn thành tựu được cái đại tâm, chỉ đại tâm ở đây thì có nhiều chỗ giải. Có chỗ giải đại tâm là thành tựu tứ vô lượng tâm, nhưng mà cái chỗ thực ở đây thì chữ đại tâm là chỉ cho cái tâm cường tráng, cái tâm mạnh mẽ để mà thắng được tất cả những cái lòng tham dục của mình. Bởi vậy cho nên cái đại tâm là cái tâm cường tráng mạnh khỏe, nghĩa là thắng được mọi cái tâm dục, mọi cái lòng dục của mình. Được thành tựu vậy thì dẹp lấp thế gian đó, dẹp lấp thế gian, nhiếp trì tâm ấy, tức là giữ cái đại tâm đó. Rồi từ cái giữ được cái đại tâm đó, mình thắng được mọi cái dục rồi, cho nên không còn có cái tham sân si hay là đấu tranh nữa. Đó là người học Phật tới chỗ này sẽ không còn bị chướng ngại. Rồi từ đó mà tu, từ đó mà học, từ đó mà truyền bá, thì liền được tâm tịnh, tức là cái tâm trước là một tâm khỏe mạnh, thắng được những cái lòng tham dục vân vân, thì lâu rồi nó thuần thục, nó thành là thanh tịnh. Nơi đây được tâm tịnh rồi, tức là được cái tâm tịnh đó rồi, thì tùy theo ấy hoặc đến vào bất động. Bất động thì mình nói cái khác là định. Rồi cái bất động đó, nương theo cái bất động đó rồi có thêm cái huệ giải nữa, thì sau khi mình lâm chung sẽ tới được cái tịnh bất động, tức là tịnh bất động đạo thứ nhất, Như vậy thì cái tịnh bất động đạo thứ nhất này là nói về quán cái dục, thấy rõ nó để chiến thắng nó, vượt qua nó, tâm mình làm chủ thì sẽ đi tới cái tịnh bất động đạo thứ nhất. Bây giờ tới cái thứ hai, đệ tử đa văn của thánh quán thế này, nếu phát sắc, tất cả thứ ấy đều do tứ đại và tứ đại tạo. Tứ đại là pháp vô thường, là khổ, là diệt, kia hành như thế, học như thế, tu tập và truyền bá như thế, liền nơi đây được tâm tịnh. Nơi đây được tâm tịnh rồi thì theo ấy hoặc nơi đây vào bất động, hoặc lấy huệ làm giải, kia thời gian sau mạng chung, nhân ý trước ác đến bất động, ấy là tịnh bất động đạo thứ hai. À, như vậy thì cái tịnh bất động thứ nhất là quán dục, thì để quán dục là dục của ngũ dục hay là dục của lục trần, ngũ trần, mà cũng là cái dục của quả dục nữa. Bây giờ tới cái địch, cái thứ hai này là quán sắc. À, sắc tất cả cái hình sắc của hiện tại, hay là nói cái khác là tất cả những cái sắc của các cõi trời, sắc giới sau này. Mình biết tất cả cái đó đều do tứ đại nó thành, mà đó là tứ đại thành, là vô thường, là khổ, là diệt. Như vậy mình không có nó, bởi không theo tứ đại, không theo những hình sắc, do đó mà tâm mình được thanh tịnh. Bởi tâm mình thanh tịnh cho nên cuối cùng mình được tịnh bất động đạo thứ hai. Thì như vậy cái thứ hai là quán về sắc. Hay đến cái thứ ba, đệ tử đa văn của thánh quán thế này, nếu cái dục hiện đời và cái dục đời sau, nếu sắc hiện đời và sắc đời sau, nếu tưởng dục hiện đời và tưởng dục đời sau, nếu tưởng sắc hiện đời và tưởng sắc đời sau, tất cả cái tưởng ấy là pháp vô thường, là khổ, là diệt, kia khi ấy được tưởng bất động, khi hành như thế, học như thế, tu tập và truyền bá rộng như thế, liền nơi đây được tịnh tâm. Nơi đây được tịnh tâm rồi thì theo ấy hoặc nơi đây vào bất động, hoặc dùng huệ làm giải, kia thời gian sau mạng chung, nhân ý trước ác đến bất động, ấy nói tịnh bất động đạo thứ ba. Thì cái tịnh bất động thứ ba này nó gồm cả dục, sắc và tưởng, mà nhất là đây nặng về cái tưởng. À, cái tưởng dục, cái tưởng sắc của đời này, cái tưởng dục và cái tưởng sắc của đời sau, những cái đó phải biết rõ nó đều là vô thường, là khổ, là diệt. À, cái tưởng về dục, cái tưởng về sắc, cái tưởng đó nó là khổ, là diệt. À, mình không có theo nó, mà không theo nó thì y theo đó mà tu hành, lần lần tâm mình được thanh tịnh, mà tâm mình được thanh tịnh rồi thì sau này được vào cái định bất động, tức là tịnh bất động đạo thứ ba. Như vậy cái thứ nhất thì dục, cái thứ hai là sắc, cái thứ ba là tưởng dục và sắc. À, giờ chuyển qua cái khác, đệ tử đa văn của thánh quán thế này, nếu cái tưởng dục hiện đời và đời sau, nếu tưởng sắc hiện đời và đời sau, và tưởng bất động, tất cả cái tưởng, thứ tưởng ấy là pháp vô thường, là khổ, là diệt, kia khi ấy được tưởng vô sở hữu xứ, kia hành như thế, học như thế, tu tập và truyền bá như rộng như thế, liền nơi đây được tâm tịnh. Nơi đây được tâm tịnh rồi thì theo ấy hoặc nơi đây vào bất động, hoặc lấy huệ làm giải, kia thời gian sau mạng chung, nhân ý ác đến bất động, ấy là tịnh bất tịnh vô sở hữu xứ, đạo thứ nhất. À, bây giờ cái tịnh vô sở hữu xứ, cái tịnh vô sở hữu xứ này tức là chỉ cho cái tu mà sanh về cõi vô sở hữu xứ đó, thì do dứt những cái gì ở trước đó, là cái tưởng sắc của đời này và đời, tưởng dục, tưởng sắc, cái đó đó mình đã dừng, và thêm cái tưởng bất động nữa. À, đây là kể cả cái tưởng bất động, phần còn cái tưởng nào á thì cũng đều là pháp vô thường, là khổ. À, vì vậy mà phải thì không được những cái vô sở hữu xứ. Bây giờ phải bỏ hết những cái đó. À, do bỏ hết các cái tưởng, tưởng dục, tưởng sắc, rồi tưởng bất động. À, những cái tưởng đó mình bỏ hết thì mới đi tới cái chỗ vô sở hữu xứ. Vì vậy cho nên người tu cái pháp này được cái tịnh vô sở hữu xứ đạo thứ nhất. Đệ tử đa văn của thánh quán thế này: đời này không, thành không, sở hữu thành không, hữu thường không, hữu hằng không, trường tồn không, chẳng biến đổi. Chia hành như thế, học như thế, tu tập và truyền bá rộng như thế, liền ở đây được tịnh tâm. Nơi đây được tịnh tâm rồi, tùy theo kia hoặc nơi đây vào vô sở hữu xứ, hoặc lấy huệ làm giải. Người kia thời gian sau mạng chung, nhân ý ắt đến vô sở hữu xứ, ấy là tịnh vô sở hữu xứ đạo thứ hai. Cái này có mấy cái từ khó một chút. Đời này không, thành không, thành không tức là thành ngã đó, thành ngã không, theo mình bây giờ gọi là linh hồn đó.
Sở hữu thành không tức là cái sở hữu của thành ngã cũng không, những cái hữu thường không, cái hữu hằng không, trường tồn không, chẳng biến đổi. Thì tất cả những cái mà mình nói thường còn, thường có, vân vân, những cái đó đều quán không hết. Đời này không mà, rồi thành ngã không mà, sở hữu của thành ngã cũng không mà, tất cả những cái gì gọi là thường, gọi là hằng cũng đều thấy nó không. Mình quán như vậy, truyền bá rộng như vậy,
rồi thì tâm mình được thanh tịnh. Từ tâm được thanh tịnh đó, sau này thì mạng chung sẽ sanh vào vô sở hữu xứ đạo thứ hai, tức là không vô biên xứ rồi. Đệ tử đa văn của thánh quán thế này: ta không phải vì khác mà có, cũng không phải vì mình mà có. Chia hành như thế, học như thế, tu tập và truyền bá rộng như thế, liền nơi đây được tâm tịnh. Nơi đây được tâm tịnh rồi, tùy theo ấy hoặc nơi đây được vào vô sở hữu xứ, hoặc dùng huệ làm giải. Kia thời gian sau mạng chung, nhân ý trước ác đến vô sở hữu xứ đạo, ấy là tịnh vô sở hữu xứ đạo thứ ba. Đến cái này là chỉ cho tự và tha đều không. Ta không phải vì khác có, đó là tha, cũng không phải vì mình mà có, đó là tự. Tự không, tha không, nó quán như vậy, tu tập như vậy thì được cái tâm thanh tịnh. Từ được tâm thanh tịnh đó mà vào vô sở hữu xứ đạo thanh tịnh thứ ba. Như vậy thì ba cái này đều thuộc về cõi trời vô sắc. Như vậy thì ở trước từ dục rồi tới sắc, bây giờ tới cái vô sắc, bây giờ tới kế. Đệ tử đa văn của thánh quán thế này: nếu cái dục hiện đời và cái dục đời sau, nếu sắc hiện đời và sắc đời sau, nếu tưởng dục hiện đời và tưởng dục đời sau, nếu tưởng sắc hiện đời và tưởng sắc đời sau, nếu tưởng bất động, tưởng vô sở hữu xứ, tất cả cái tưởng ấy là pháp vô thường, là khổ, là diệt. Kia khi ấy được vô tưởng, chia hành như thế, học như thế, tu tập và truyền bá rộng như thế, liền nơi đây được tâm tịnh. Nơi đây được tâm tịnh rồi, tùy theo kia hoặc hiện đời được vào vô tưởng, hoặc dùng huệ làm giải. Kia thời gian sau mạng chung, nhân ý trước ác đến vô tưởng xứ, đó là nói tịnh vô tưởng đạo. Thì ở đây là vô tưởng xứ hay là vô tưởng đạo, nghĩa là mình quán tất cả những cái gì là tưởng, tưởng về dục, tưởng về sắc, tưởng về bất động, tưởng về vô sở hữu xứ, tất cả cái tưởng đó, còn có tưởng là nó vô thường, là khổ, là diệt. Mình biết tất cả cái nào thuộc về tưởng đều buông bỏ hết, thì không giữ cái tưởng. Bởi không giữ cái tưởng cho nên được tâm thanh tịnh, mà từ được tâm thanh tịnh rồi thì trong hiện đời có thể được vô tưởng, còn đời sau thì nhân cái ý mình quán vô tưởng đó mà được vô tịnh vô tưởng đạo. Như vậy thì ở trước ba phần nói về dục sắc và tưởng dục sắc, kế đó ba phần nói về không, vô biên xứ hay là vô sở hữu xứ, ba cái. Rồi cái này là cái thứ tư hay là cái thứ ba. Thứ ba là kể một phần đầu ba, phần không ba, rồi phần vô tưởng này một, là nó thuộc thì cái thứ ba. Bây giờ nó chuyển qua đạo giải thoát. Khi ấy Tôn giả A Nan cầm quạt hầu Phật. Tôn giả A Nan chắp tay hướng Phật bạch: Thế Tôn, nếu có tỳ kheo hành như thế, không ngã, không ngã sở, ngã sẽ chẳng có, ngã sở sẽ chẳng có, nếu trước liền xả hết, Thế Tôn tỳ kheo hành như thế chọn được vào niết bàn chăng? Thì đây là ngài A Nan muốn hỏi Phật